Thứ tư, thưa kiện người tại gia.
Bốn, thưa kiện người tại gia.
Hoặc là mình chỉ định tâm dọa cho người ta sợ thôi. À là đi thưa nhưng mà không thưa thật. Và cũng có những khi những người bạch y, người ta xâm phạm đến việc tam bảo, thì nhà chùa mượn cũng nói với ông quan, nhưng mà có chỉ với cái dụng ý là mượn cái oai quyền của nhà nước để cho những cái người ta làm bậy, người ta không có dám làm bậy nữa, mượn cái uy quyền tạm như thế chứ không có thưa hẳn. Thưa kiện là mong cho cái người bên kia phải chịu những cái khó khăn.
Đỡ người bị truy nã
trị tội. Thì dù người này có tội hay không có tội, mà nhà nước người ta đang tìm, đang truy nã, thì mình không được phép cho vào chùa, để tránh những cái liên lụy với nhà nước.
Giải tội ni bị cử.
Ăn năn tức là cô đã biết lỗi, dạ, biết cái chỗ sai của mình và muốn sám hối. Thế nhưng mà cái tăng mà đã kết tội cô ấy thì lại không có mặt ở đấy, vì cô đã biết muốn sám hối mà tăng thì lại không có mặt. Thế cho nên bây giờ mình mới được phép, bởi vì cô đã có sám hối, có cái tâm sám hối, mà không có ai giải tội cho cô. Vì thế cho nên mình mới có được phép giải. Còn đằng kia là tăng người ta đang kết tội, cô chưa sám hối, cái người kết tội không có mặt ở đấy. Thầy nói lại, cô ở trong văn kinh thì nói là cô làm lỗi, cô không sám hối, mà tăng đang có mặt ở tại đấy đã cử tội cô, thì mình không có được xen vào, không có được xen vào mà giải tội. Còn đằng này cô đã biết hối hận mà tăng kết tội thì không còn ở đấy nữa, thế cho nên mình mới giải tội thay tăng mà giải tội cho cô.
Kính bạch thầy, trong cái giới mà thưa cư sĩ á bạch thầy, thì nếu thí dụ như bây giờ mà chùa mình bị mất, mình ra báo công an mục đích để mình lấy lại, nhưng mà không ngờ người ta bị ở tù, chứ mình không định tâm cho người ta ở tù, vậy mình có phạm trong cái giới thưa kiện cư sĩ không bạch thầy?
Đấy, mình
người ta ăn cắp của chùa mình.
Ở đây tức là mình làm để cho người ta chịu những cái khó khăn, thì theo như ở đây mình không được phép đi thưa kiện.
Không, ý mình là muốn chỉ thưa công an để mình lấy lại. Thí dụ như chùa Lăng Nghiêm nó lấy mất hai cái trụ điện, bây giờ con muốn ra thưa công an để con lấy lại hai cái trụ thôi.
Thì ra con ra con trình cho công an biết,
yeah,
rồi con tự lấy lại những các cái mình đã mất, trình cho công an biết để cho cái người kia thật sợ.
Mình không biết người nào mình mới đi báo chứ bà thầy.
Hả?
Mình không biết người nào lấy mình mới đi báo công an chứ.
Thì
công an nó mới đến, nó tìm cho ra cái người đó rồi nó bỏ tù rồi đó, thì mình có phải tội không bà thầy?
Thì đây minh bạch là Phật không cho.
Mình phải xin bái lại chứ.
Phật không cho bởi vì cái người ấy đã bị tù.
Giờ là mình đành để mất hai cái trụ đó, mất hai cái vật đó của chùa.
Đấy, thì tìm cách thế nào mà ổn thỏa được. Chứ còn mình đã thưa để đến nỗi người ta phải tù. Ở đây còn nói nhẹ hơn là mới có bị tài sản nhập vào nhà vua mà còn không được. Huống chi là đằng này mình làm cho người ta phải đích thân, người ta phải tù.
Lấy được rồi, xin bái lại.
ý sư cô thưa là nếu như xe Honda của mình mà bị mất á, thì mình phải trình báo công an là mình mất xe Honda, rồi người ta mới đi truy tìm ra thủ phạm. Thì như vậy mình
thì mình tự mình báo mình mất, mình chỉ trình là tôi mất như thế thôi. Chứ mình không có thưa người nào cả. Ở đây là cấm mình thưa người ta.
Vậy như con đi chỉ để báo công an là tôi mất hai cái đó thế thôi, hai cái chung thôi.
Thì con cứ trình thế thôi, tôi mất. Thế còn các việc ấy là việc của công an người ta làm, mình không có biết.
Kính bạch thầy, kính bạch thầy nhé, trường hợp ví dụ như bây giờ con đi báo công an là tôi mất hai cái trụ điện của chùa, nếu con không báo thì họ đâu có tìm ra thủ phạm, mà nếu con báo họ mới tìm ra.
Không, nhưng mà mình chỉ trình là mình mất, chứ mình không có thưa ông A bà B nào cả. Còn cái việc của công an người ta làm thì việc của người ta mình không biết.
Như vậy là mình không có phạm cái tội gián tiếp cho người ta bắt.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa là có cái vị đó đến mượn con cái xe, rồi con cho mượn nhưng mà vị đấy lấy luôn, thế nên là con không có xe để dùng, nên là con mới đi báo công an là cái vị đến mượn tôi không có trả. Công an khi mà người ta rút thì tất nhiên là cái vị kia phạm tội nên người ta chịu phạt cái vị đó. Như thế vậy con có phạm cái tội này không, tính này thầy?
Thế nhưng mà mình gọi tên cô ấy ra, mình thưa công an rõ ràng. Thì sao như ở đây đó là mình đi thưa, như thế gọi là đi thưa. Tên thì mình phạm. Thế đấy, theo như ở luật thì mình không có được thưa kiện ai cả.
Cô phải kính mặt trên này cho con thưa. Như ví dụ như như nó không được đi thưa kiện, nhưng mà chùa mình có đắc á, mà người tài gia họ cứ tới họ dành mỗi ngày một ít họ dành dần hết đắc của chùa vậy, mà nói người ta không nghe, vậy mình có nên đi thưa công an không, kính mặt trên này?
Nên thầy cứ theo luật chứ thầy già nhờ chứ thầy không biết. Trong luật thì nói thưa kiện người tại gia là phạm tội, mà tội nặng chứ không phải tội thường.
Con kính bạch tên thầy, thầy cho con thưa cái giới số 5 là độ người bị truy nã. Thì ở đây nói là chùa thì không được nhận và cho những người mà bị truy nã xuất gia. Dạ. Thì như hồi thời xưa thì có những vị mà các ngài hoạt động cách mạng, rồi các ngài bị bắt, mà nếu như các ngài trốn vào chùa để các ngài tu, mà nếu như mà mình không nhận thì các ngài ra thì các ngài bị bắt thì bị giết luôn. Mà nếu mà mình giữ để lại như các quý thầy ngày xưa, quý thầy giữ lại để quý thầy nuôi, rồi quý thầy cho ăn học cho tu, thì như vậy thì là phạm theo luật thì phạm giới, nhưng mà thả các người đó ra thì lại bị nhà nước người ta sẽ bắt và người ta sẽ giết. Thì như vậy thì như thế nào con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng ạ.
Thầy đã nói là thầy không có làm luật, thầy không có quyền nói cái ý của thầy, mà thầy chỉ biết là đây số 5 nói là người nào đã bị nhà nước truy nã thì mình không được phép dính dáng đến.
Dạ.
Yeah. Nói theo luật, chứ còn thầy đâu có được phép nói cái ý của thầy.
Dạ. Yeah. Nhưng mà trừ người đó người ta ra thì người ta sẽ bị chết.
Thì đấy cái đó yeah. Tùy cái người ở hoàn cảnh ở liệu mà tùy. Cái luật Phật thì dạy thế nào thì mình cứ biết cái luật Phật dạy như vậy.
Yeah.
Là người tu một phần thì phải vâng theo luật pháp của Phật là cái quyết định, nhưng mà cũng phải vâng theo cái luật pháp của cái quốc gia mà mình đang ở tại đấy. Chứ nếu người tu mà không vâng theo luật pháp của nhà nước thì cả cái đạo Phật sẽ chịu ảnh hưởng.
Như vậy như những cái người đó thì mình cho người ta nương ở trong chùa mình một thời gian, khi người ta ẩn núp một thời gian rồi mình cho người ta đi có được không, kính bạch thầy?
Thầy đã nói là thầy không có làm được luật, không ai nhờ thầy làm luật cả. Mà thầy cũng không được phép làm luật. Ngày xưa người Mỹ nữ đi ra ngoài thường có những các cái tai nạn. Còn như bây giờ đây thì cái sự an ninh nó được bình an hơn ngày xưa. Thế cho nên cái giới này không, bây giờ không có nghiêm khắc lắm. Nhưng vị nào giữ được thì vẫn ni thì đi đâu cũng có 2-3 người, không có đi một mình. Đó là luật của viên ni.
Cho phép con thưa lại cái giới mà thưa kiện cư sĩ á bà thầy. Kính bà thầy, như bây giờ chính con không có đi thưa, và con nhờ một em ở trong chúng đi thưa, hoặc nhờ bà con mình đi thưa thì...
Mình làm hay bảo người làm thì cái tội nó cũng như nhau.
Tâm nhiễm thọ ăn.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa cái câu cuối cùng ở giới thứ 8 ạ.
Giới thứ 8 ạ.
Thầy không biến hình được nộp cát la.
Con kính bạch thầy, vậy thì loại không biến hình được như súc sanh thì làm sao mà mình biết được cái tâm nhiễm đối với mình mà nói là đồ các la?
Nếu mà mình thấy rõ là nhiễm, chứ còn nếu không có chuyện gì thì đâu có phải nói đến làm gì.
Dạ.
Nếu mình biết rõ là người ta có nhiễm.
Vậy nếu thí dụ như bây giờ cái người đó, người ta, mình biết người ta nhiễm, rồi cái người ta tặng quà mà mình nhận nhưng mà mình cúng lại cho chùa thì có phạm không ạ?
Thì căn cớ gì mà nhận?
Cúng lại cho chùa đó là thầy.
Cúng lại hay không cúng cái chuyện khác. Bây giờ cứ biết nhận là phạm.
Phương tiện khá tăng.
Hai bên cũng phải đủ 4 người.
Dạ.
Thế nào là bụi nhỏ? Nghĩa là chỉ khiến các sinh ra những các chuyện lục đục ở trong chùa thôi.
Yeah.
Thì ở đây gọi là bụi nhỏ, nhưng mà tội không nhỏ đâu.
Yeah.
Bởi vì cũng thành ra phá cái hòa hợp tăng. Yeah. Khiến cho mất cái 6 pháp lục hòa không thực hiện. Tăng mà đã không hòa thì đâu có còn gọi là tăng. Dù là không yết ma, nhưng mà cứ lời ra tiếng vào thì cũng là không hòa. Thì có khác thì người thế gian. Cho nên đã gọi là tăng thì phải là một phần nào phải gần với các bậc thánh nhân.
Con thưa về cái giới này là thầy. Kính bạch thầy, như chùa mà như ở bây giờ thì không có cái phương tiện phá tăng này, nhưng mà có cái bụi nhỏ. Vậy nếu thí dụ như cái người mà cái, như cái cô mà cứ hay đi nói để cho trong chúng cứ lục đục như vậy á, thì cái người đó là phạm vào cái đồ cát la hay là thâu lăng giá là thầy?
Thì dĩ nhiên là những cái người là vi phạm vào pháp của Phật, không đúng, không như pháp của Phật, là tức là coi thường thánh giáo,
là ba vật đề.
Thì thông thường thì chúng ta cứ để này. Thông thường thì cứ kết là tội ba giật đề.
Bà thầy, còn nếu thí dụ như bây giờ, con thí dụ như bây giờ trong chúng có một, thí dụ như cái cô A đó ghét cái vị trong ban chức sự. Ví dụ như cô A đó ghét một vị lớn đi, rồi xong bắt đầu cái cứ đi than thở, mục đích là than thở với trong chúng thôi, chứ không định tâm mà phá tăng. Chỉ đi than thở thôi. Ví dụ như gặp người này than, tôi bực cái cô đó quá, cái gặp người nói tôi không ưa cái cô đó, gặp ai cũng nói cái câu như vậy hết, chứ than thở cho đỡ tức thôi. Thì như vậy thì có phạm vào cái tội mà
gặp ai cũng đi kể người ta,
là than thôi chứ không phải kể mà thầy, không phải
thì
kể xấu.
Than thở tức là nói cái người không, cái người xấu, cái người không hay.
Dạ không, người ta không nói về người đó, người ta nói tôi ghét cái cô này ghê á, tôi bực cái cô đó ghê vậy đó. Người ta chỉ nói cái việc người ta ghét, người ta bực thôi.
Thì người ta bực thì tức là người ta thấy cái người không đẹp, không tốt,
yeah,
không hay, không đẹp, không tốt, không hay, tức là xấu. Thế là đi giao kể.
Con tưởng là người ta không hề nói cái lỗi của người đó ra thì đâu có rao, mà chỉ nói cái bực của mình là tôi ghét cái cô đó ghê, tôi bực cái cô đó ghê.
Nói thế nào? Nếu mà chỉ nói một câu tôi ghét cô ấy lắm, yeah, thế thì được. Còn cứ nói cô ấy đã làm cái này, cô ấy làm cái kia thì không được. Chị nói tôi ghét cô ấy lắm thì được phép nói, bởi vì cái tâm của mình yêu ghét là tùy mình.
Rồi nói khắp cả chùa như thế mọi người ta ghét chung luôn. Gặp ai cũng nói thế là mọi người ta cùng theo mình, ta ghét cái người đó luôn thì có phạm vào cái này không?
Nếu mà nói để cho người ta theo thì mình phải kể cái người thế nào. Yeah. Nói cái xấu của cái người ấy thì mọi người người ta mới ghét. Nói tôi ghét cô ấy lắm thì chính là mình đang kể xấu mình.
Không á, thì không phạt mà người nó kể kia thì ba giặc đề phải không ạ?
Nghĩa là cứ làm cho mọi người người ta chịu cái thiệt hại gì thì mình có cái lỗi đó.
Giờ cái giới thứ 8 con thưa ạ. Dạ kính bạch thầy, thầy dạy giùm con cái là Phật nam không ô nhiễm mà nữ tưởng ô nhiễm tao lăng giá. Nam chẳng nhiễm mà nữ nghi đồ cát la, con chưa hiểu con thỉnh thầy giảng ạ.
Nam chẳng nhiễm mà nữ nghi, yeah. Thì cái người nam kia người ta vô tình, người ta cho cái cô này vật gì đó, thì cô này tuy là người kia thì người ta thanh tịnh, nhưng mà cô nữ này tự cô ngờ, tuy không quyết định nhưng ngờ là người ta có cái tâm nhiễm. Thế mà cô cứ thọ thì cô phạm tội đột cát la. Hễ trong cái lòng mình có cái chỗ nghi ngờ thì người ta cúng dường đừng có nhận. Ở đây nói là nam không ô nhiễm, nhưng mà chính tâm mình có ô nhiễm thì cũng không có nên nhận quà của người ta. Nghĩa là mình đã có cái tâm không lành thì không có nên vướng vít cái gì bận rộn với người ta cả, nên từ chối.